Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật phát vòng từ xa. Đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm Ất Dậu. Quý Phật tử về đây tu niệm Phật một ngày trước khi vào thời khóa công phu tu tập, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử đạt được an lạc thanh tịnh trong một ngày tu tập hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong buổi nói pháp hôm nay, chúng tôi xin trình bày về đề tài tìm cầu hạnh phúc. Thì trong chúng ta ai cũng mong ước mình được sống hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc là gì? Nói đến chữ hạnh phúc thì lãnh vực của nó rất rộng. Trường hợp nào người ta cũng có thể sử dụng được cái chữ hạnh phúc. Chúng tôi nói ví dụ như khi chúng ta có vợ, có chồng thì đó là hạnh phúc. Khi mình có đủ tiền bạc để sinh sống, đó cũng là hạnh phúc. Khi mình được khỏe mạnh, đó cũng là hạnh phúc. Khi gia đình mình được hòa thuận, đó cũng là hạnh phúc. Khi mình được tiêu trừ bệnh tật, đó cũng là hạnh phúc. Hoặc là một hôm nào đó mình thấy tâm hồn mình nó thanh thản, nhẹ nhàng, đó cũng là hạnh phúc. Có ý kiến cho rằng hạnh phúc là được yêu khi trẻ, toại chí khi đứng tuổi, thừa sinh lực lúc tuổi già, và có tiền ở mọi lứa tuổi. Đó là định nghĩa hai chữ hạnh phúc. Cũng có ý kiến cho rằng hạnh phúc là tùy theo sự tưởng tượng của mỗi người. Thì chúng ta thử làm rõ các cái vấn đề mà hai cái ý kiến vừa nêu. Cái ý kiến thứ nhất, hạnh phúc là được yêu khi trẻ, toại chí khi đứng tuổi, thừa sinh lực lúc về già, và có tiền ở mọi lứa tuổi. Được yêu khi trẻ, lúc còn bé chúng ta được cha, được mẹ thương yêu chăm sóc. Khi mình khóc thì mẹ đến vỗ về, an ủi, thương yêu. Khi chúng ta lớn lên, có gia đình, có vợ, có chồng, đó là được yêu khi trẻ, toại chí khi đứng tuổi. Ở đây thuộc về lãnh vực học vấn, tình yêu, công danh, sự nghiệp. Khi đứng tuổi lúc đó chúng ta cũng khoảng từ 20 mấy 30 tuổi. Lúc đó mình học thành tài, có người thì đậu tiến sĩ, có người làm bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, vân vân. Về tình yêu thì cái tuổi đó đã có vợ, có chồng, có con, có hạnh phúc gia đình. Rồi về công danh, lúc đó chúng ta cũng có cái địa vị ở xã hội. Có thể mình làm giám đốc, hay làm chủ tịch, hay làm những cái công chức gì đó. Nói chung ra là có địa vị ở trong xã hội. Về sự nghiệp thì mình có nhà cửa, có tiền bạc, có ruộng vườn, đó là những tài sản. Như vậy trong cái ý kiến thứ nhất, hạnh phúc là được yêu khi trẻ, toại trí khi đứng tuổi, thừa sinh lực lúc về già và có tiền ở mọi lứa tuổi. Thì chúng ta mới nói tới cái phần toại trí. Phần thứ ba là thừa sinh lực lúc về già. Người ta nói sức khỏe là vàng. Nếu chúng ta sống thọ mà không có sức khỏe thì rõ ràng theo như các cụ mà nói, đa thọ đa nhục. Mình lớn tuổi mà mình bệnh, ăn không được, đi không được, mắt không thấy đường, tai không nghe, thì như vậy thọ đó là hạnh phúc hay là đau khổ? Đau khổ. Cho nên người ta nói đa thọ đa nhục. Do vậy ở đây nói rằng thừa sinh lực lúc tuổi già, có nghĩa là khi mình già mà mình còn khỏe mạnh, mắt mình còn nhìn thấy, tai còn nghe được, đầu óc còn minh mẫn, sáng suốt, còn ăn được, ngủ được, đi đứng được, thì đó là hạnh phúc. Cho nên cái quan điểm ở đây nói rằng thừa sinh lực lúc tuổi già, đó là một điều hạnh phúc. Còn trái lại, nếu chúng ta lớn tuổi mang cái tiếng thọ mà bệnh hoạn, không thấy đường, nhiều khi ăn rồi cũng chưa biết là mình có ăn chưa, những trường hợp này đó là một cái khổ mà các cụ ngày xưa nói đa thọ đa nhục. Và có tiền ở mọi lứa tuổi, đây là một cái hạnh phúc. Lúc chúng ta còn nhỏ được cha mẹ nuôi nấng cho tiền, cần cái gì có cái đó, cần tiền có tiền, không thiếu. Khi lớn lên chúng ta thừa hưởng được cái gia tài của cha mẹ, làm ra tiền, và đến lúc tuổi già thì được con cháu cho, hoặc là chúng ta có cái tiền hưu để sống. Như vậy theo cái hạnh phúc của một người nêu ra, thứ nhất là gì? Được yêu khi trẻ. Thứ hai là toại trí khi đứng tuổi. Thứ ba là thừa sinh lực lúc tuổi già. Thứ tư là có tiền ở mọi lứa tuổi. Đó là hạnh phúc. Hạnh phúc này cũng chỉ là một cái ý kiến của cá nhân thôi. Còn một ý kiến thứ hai, hạnh phúc tùy ở sự nhận thức, ở sự tưởng tượng của mỗi người. Chúng tôi thấy cái câu này rất hay. Hạnh phúc là tùy ở sự tưởng tượng của mỗi người. Có nghĩa là hễ chúng ta cho nó hạnh phúc là hạnh phúc. Câu này rất hay. Nếu chúng ta đặt cái tiêu chuẩn như vừa nãy á, thì cũng có thể chưa hoàn chỉnh. Nhưng nếu chúng ta nói rằng hạnh phúc tùy ở sự tưởng tượng của mỗi người, thì cái điều này tương đối là chính xác. Chúng ta lấy thí dụ, một anh đạp xích lô anh đem 50.000 về nhà, thì cả ngày anh đạp được 50.000 về đưa vợ và rất vui mừng nói vợ hôm nay anh đạt được 50.000. Bà vợ cũng rất là sung sướng, hai vợ chồng rất là sung sướng vì hôm nay làm ra 50.000. Một trường hợp khác, một anh đi buôn về cầm 50.000 đưa vợ than thở, hôm nay anh bán được lời có 50.000. Vợ cũng không được vui, hai vợ chồng không được vui. Cũng là 50.000 kiếm được do công sức mồ hôi, thế nhưng anh đạp xích lô cảm thấy hạnh phúc, còn anh buôn bán kia thì không có hạnh phúc. Như vậy cái hạnh phúc đâu có phải là ở cái số tiền 50.000, mà do cái tưởng tượng, cái nhận thức của hai người. Cái anh đạp xích lô thì mỗi ngày anh đạp được có 20-30.000, hôm nay anh đạp được 50.000 là hạnh phúc quá rồi. Còn cái anh buôn bán kia mỗi ngày anh kiếm tới 100-200.000, bữa nay anh được 50.000 thì anh đau khổ, anh không có hạnh phúc. Như vậy cũng 50.000 đó mà người lại thấy hạnh phúc, người lại thấy không hạnh phúc. Cho nên cái câu nói hạnh phúc là tùy ở sự tưởng tượng của mỗi người, chúng ta thấy câu này rất hay. Trong một ngôi chùa có một vị thầy bị bệnh, thầy trụ trì sai hai chú tiểu để chăm sóc cái vị thầy bị bệnh đó. Thay phiên nhau, người thì chăm sóc buổi sáng, người thì chăm sóc buổi chiều. Hai người cùng chăm sóc một vị thầy bị bệnh. Chú tiểu thứ nhất thì cảm thấy hạnh phúc vì mình có được cái cơ hội để phục vụ cho người bệnh, đem lại niềm vui cho người bệnh, thì chú tiểu này cảm thấy hạnh phúc. Cho nên cái việc làm của chú rất hoan hỷ, dù có dơ bẩn chú cũng không có than phiền, mà lại cảm thấy đây là một cơ hội để mình phục vụ, mình tạo cho mình cái phước, đem lại cái niềm vui cho người bệnh, cũng có nghĩa là đem lại cái niềm vui, cái hạnh phúc cho bản thân mình. Còn chú tiểu kia thì nghĩ rằng mình phải bị làm cái công việc lo cho người bệnh, phải tiếp xúc với những cái dơ bẩn, cho nên anh ta rất là khó chịu, anh ta không hoan hỷ. Như vậy cũng một trường hợp nuôi người bệnh, một chú tiểu cảm thấy rất hạnh phúc và một chú tiểu thì cảm thấy rất khó chịu, rất đau khổ. Như vậy cái hạnh phúc nó không phải ở bên ngoài mà do chúng ta tưởng tượng. Chúng ta thấy đó là hạnh phúc thì nó hạnh phúc, còn chúng ta thấy đó là không hạnh phúc thì nó là không hạnh phúc. Đó là hai cái ý kiến mà chúng tôi nêu ra về định nghĩa chữ hạnh phúc. Riêng chúng tôi thì có đề nghị về hạnh phúc nó có bốn thứ. Thứ nhất, hạnh phúc khi thỏa mãn về ngũ dục lục trần. Cái thứ hai, hạnh phúc khi thoát khỏi đau khổ. Thứ ba, hạnh phúc khi làm các điều thiện. Thứ tư, hạnh phúc khi biết buông xả, có nghĩa là không nắm giữ. Đây là bốn thứ hạnh phúc mà theo ý kiến của chúng tôi đưa ra. Còn vừa nãy là hai ý kiến của hai người nói về hạnh phúc. Cái hạnh phúc thứ nhất là được thỏa mãn về ngũ dục lục trần. Trong cuộc sống bình thường thì con người ta tìm thỏa mãn ở ngũ dục và lấy đó làm hạnh phúc, chẳng hạn như tiền bạc. Ai cũng muốn có tiền, và được nhiều tiền là mình cảm thấy hạnh phúc. Có tài sản, có nhà cửa, có ruộng vườn, có xe hơi, có nhà lầu, đó là những hạnh phúc. Thì thường người ta nói tiền bạc là quyết định tất cả, có tiền mua tiên cũng được. Cho nên người ta được hạnh phúc khi có nhiều tiền, có tài sản. Đó là cái hạnh phúc đầu tiên của ngũ dục. Cái thứ hai là sắc đẹp. Thì thông thường chúng ta có vợ, có chồng thì đó là một cái điều hạnh phúc. Được sống hòa thuận, êm ấm cho tới già thì đó là một hạnh phúc lớn của con người. Cái thứ ba là danh lợi. Trong cuộc sống thì chúng ta ngoài cái việc có tiền, người ta còn mong cầu mình có một cái địa vị, mình có một cái vị trí nào đó ở trong xã hội được mọi người kính nể. Chẳng hạn như mình được làm ông chủ tịch, làm ông giám đốc, vân vân. Cho nên chúng ta thấy ở các nước tư bản, mỗi khi mà bầu cử, những ứng cử viên đó người ta phải tranh thủ dữ lắm, đi vận động để mình được đắc cử. Bởi vì đắc cử đó là một cái vinh dự lớn, đó là quan niệm hạnh phúc trong cuộc sống của người ta. Và chúng ta thấy thực tế có nhiều khi người ta hại nhau cũng vì cái địa vị. Cái thứ tư là ăn. ăn thì nó bình thường thôi, nhưng mà đôi lúc nó cũng là một cái hạnh phúc khi chúng ta thèm một cái món gì đó mà được ăn thì đó là một điều hạnh phúc. Có nhiều người chúng tôi biết họ thèm cái món gì đó, họ thèm dữ lắm, là khi họ ăn được họ rất là sung sướng vì nó thỏa mãn được cái thèm muốn của mình, thì đó là hạnh phúc. Cái thứ năm là cái ngủ cũng vậy, ngủ cũng là một cái hạnh phúc, đó thuộc về thỏa mãn ngũ dục. Khi chúng ta thỏa mãn được năm cái món đó, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Cho nên trên cuộc đời này quý vị thấy rõ ràng người ta rất là khổ cực để đi tìm những cái thứ đó: tiền bạc, sắc đẹp, danh lợi, ăn ngon ngủ kỹ. Bởi vì đó là cái hạnh phúc, cho nên họ phải tìm cầu. Có nhiều người cả đời chỉ biết có bao nhiêu đó thôi, làm thế nào đó để cho có tiền cho thật nhiều, hoặc là làm thế nào đó để cho mình được ở một cái vị trí rất cao ở trong xã hội, vì họ cho đó là cái hạnh phúc mà. Thỏa mãn được những cái đó là hạnh phúc. Hoặc là chúng ta thỏa mãn lục trần, đó cũng là một thứ hạnh phúc. Lục trần là gì? Ở đây có ai biết lục trần là gì không? Thường thì quý vị có đọc kinh Bát Nhã không ha? Có phải không? Thường thường thì mình tụng kinh hay đọc Bát Nhã đó. Trong đó có câu gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Đó gọi là lục trần. Lục trần là cái sáu cái thứ ở bên ngoài, gồm sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu cái thứ này cũng là những cái thứ để chúng ta tìm cầu và cho đó là hạnh phúc. Thì sắc là đối tượng của gì? Đối tượng của gì? Đối tượng của mắt, đúng không? Mắt chúng ta mới nhìn thấy sắc được chứ. Nếu mà không có mắt làm sao chúng ta nhìn thấy người này đẹp, người kia xấu? Cho nên sắc đẹp là đối tượng của mắt. Khi chúng ta thương một người nào đó, chúng ta muốn được nhìn cái người đó. Mà khi được nhìn người đó thì mình cảm thấy sao? Rất là sung sướng, rất là hạnh phúc. Có những người họ ái mộ những cái ca sĩ, thì chúng ta thấy ca sĩ thì họ hát ở trên tivi chúng ta thấy rất nhiều, thế nhưng không đâu, họ muốn phải nhìn được tận mặt đó. Mà khi họ nhìn tận mặt người đó rồi họ mới cảm thấy có một cái gì đó nó hạnh phúc. Cho nên chúng ta thấy tại sao có nhiều khi có những ca sĩ họ đi về cái vùng ấy, dân chúng họ kéo đến họ coi rất đông, họ cốp và để coi cái gì? Được nhìn mặt thật của cái người ca sĩ đó. Và khi được nhìn vậy, người ta cảm thấy có hạnh phúc đó. Ngay như chúng ta là Phật tử, nếu chúng ta có một cái tâm thành kính đối với một bậc chân sư, một vị tu hành chân chính, thì dù cái vị đó ở trong hang hay là trên núi hay ở đâu xa xôi, quý vị cũng cố gắng tìm đến để được chiêm ngưỡng, để được đảnh lễ. Mặc dù chúng ta cũng có thể thấy cái vị đó qua băng hay là qua hình, nhưng mà chắc chắn chúng tôi nghĩ rằng quý vị cũng vẫn thích là được tiếp xúc trực tiếp với cái vị đó. Và khi nhìn được vị đó, chúng ta cảm thấy có cái gì đó có an lạc, có hạnh phúc. Cho nên sắc là đối tượng của mắt. Mình thương người nào đó, mình được nhìn người ta mình cảm thấy hạnh phúc. Mình quý mến người nào đó, mình nhìn người ta mình cảm thấy đó là hạnh phúc. Thứ hai là thinh. Thinh là gì? Là tiếng. Thì đối tượng của tiếng là gì? Là lỗ tai. Khi chúng ta nghe những cái lời của người mà mình thương thì tự nhiên mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Cái thứ ba, sắc, thinh, hương. Hương là gì? Hương là mùi, mùi thơm. Thì cái đối tượng của mùi thơm là gì? Là lỗ mũi, thấy không? À, mũi mình ngửi cái mùi thơm. Khi mình thương một cái người đó, nhiều khi người ta thích cái nước thơm đó, tự nhiên nhiều khi mình cũng ghiền. Mà không những ghiền cái mùi nước hoa của người đó thích, mà ghiền luôn cả gì, người ta nói cái mùi hôi. Ở ngoài người ta gọi cái câu gì ta, lia thia quen chậu hả, à, vợ chồng quen hơi gì đó. Vậy khi đi đâu lâu quá là không nghe được cái mùi hôi đó cũng nhớ, khi ngửi được cái mùi hôi đó cũng cảm thấy hạnh phúc. Không, cái này nó là sự thật nhé. Thì hương đó là đối tượng của cái mũi. Sắc thinh hương vị. Vị là gì? Sắc thinh hương vị. Vị là những cái mùi vị, những cái mà chúng ta tiếp xúc được bằng miệng, là những cái món ăn ngon. Thì trong cuộc sống có nhiều khi quý vị được thỏa mãn khi mình ăn những cái món mà đặc biệt hiếm quý. Thường thì người ta gọi là sơn hào hải vị, là những cái món. Sơn hào là trên núi, hải vị là dưới biển. Những cái món đặc sắc đó mà người thường không ăn, không đủ tiền ăn, nhưng mà chúng ta được ăn cũng đó là một cái hạnh phúc. Nó thỏa mãn được cái khẩu vị của mình. Cái thứ năm là xúc. Xúc nó có nghĩa là chạm. Thì cái đối tượng của xúc là gì? Là thân. Khi mình thương cái người nào đó, mình được nắm tay hoặc là mình được hôn người đó một cái thì đó là một cái điều hạnh phúc. Cái thứ sáu là gì? Là pháp. Đối tượng của pháp là gì? Là ý. Chẳng hạn như chúng ta suy nghĩ ngày mai mình sẽ có xe hơi, có nhà lầu, thì đó cũng là một cái niềm hạnh phúc, bởi vì mình nghĩ rằng ngày mai mình được cái chiếc xe hơi, mình rất là sung sướng. Hoặc là có những người nghĩ rằng ngày mai mình sẽ lấy được cái người chồng ở Đài Loan, rồi được đi qua Đài Loan sống, được hạnh phúc ở một cái thiên đường giàu có chẳng hạn. Trong lúc chúng ta mơ tưởng đó thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Cái đó cũng là một cái hạnh phúc. Thì như vậy chúng ta thấy rằng lục trần cũng là một thứ hạnh phúc, mà đối tượng của lục trần đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Như vậy sáu cái căn của mình là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, nó tìm cầu thỏa mãn ở gì? Ở sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Khi sáu căn này chúng ta thỏa mãn với sáu trần đó là hạnh phúc. Đó là cái hạnh phúc thứ nhất mà chúng tôi đưa ra, là hạnh phúc mình thỏa mãn được ngũ dục và lục trần. Cái hạnh phúc thứ hai là khi thoát khỏi đau khổ. Trong cuộc sống, khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh đau khổ, khó khăn, nếu mình thoát ra được, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Chẳng hạn như có những người bị bệnh ung thư, họ rất đau đớn, rất khổ sở. Một hôm họ được bác sĩ hoặc là những người nào đó chỉ cho một cái phương thuốc gia truyền, họ uống và hết. Thì như vậy là một cái hạnh phúc rất lớn, bởi vì họ rất đau khổ khi bị bệnh, mà bây giờ hết bệnh thì đây là một cái điều hạnh phúc. Quý vị có cảm nhận được cái điều này không? Có cảm nhận được không? Rất hạnh phúc khi chúng ta mà bệnh đau mà hết được cái cơn bệnh, hết cái đau đó, chúng ta cảm thấy sung sướng lắm, thấy hạnh phúc lắm. Thông thường ở đây chúng ta ai cũng có cặp mắt để nhìn, nhưng ít khi chúng ta thấy rằng đó là một điều hạnh phúc. Chỉ khi nào mắt mình đau rồi nó kéo mây không thấy đường, lúc đó mình mới biết rằng có mắt là hạnh phúc. Khi chúng ta không thấy đường, chỉ thấy một mảng tối tăm, không còn thấy cái gì nữa hết, chúng ta rất đau khổ. Cũng may bác sĩ mổ được, cắt được cái cườm hoặc là cái màng đó, và chúng ta nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy mọi vật trở lại. Lúc đó quý vị có cảm thấy hạnh phúc không? Quá hạnh phúc ha. Nhìn được bầu trời, được mây bay, được cây, được vợ, được chồng, chúng ta nhìn được thấy hết. Trước đây mắt nó kéo màng, không còn thấy cái gì hết, chỉ thấy tối tăm. Ngày hôm nay mình nhìn thấy được, tự nhiên mình cảm thấy rất hạnh phúc. Còn bình thường mình có mắt mình nhìn vậy mình không thấy hạnh phúc. Khi mất đi rồi mình mới thấy đó là hạnh phúc. Chúng ta có hai cái lỗ tai được nghe. Một hôm nào đó hai lỗ tai của chúng ta không nghe được, mình cảm thấy đau khổ. Đến khi bác sĩ chữa cho mình nghe được, lúc đó mình cảm thấy rất hạnh phúc. Hoặc như bây giờ quý vị có đủ hai cái chân mình đi như thế này, mình cũng không thấy hạnh phúc. Nhưng một hôm nào đó bị tai biến mạch máu não, liệt không đi được, phải ngồi xe lăn, lúc đó mình mới thấy rằng có hai chân đi được là hạnh phúc. Rồi cũng may mắn rằng mình chăm cứu và qua được cái cơn bệnh đó và mình đi được trở lại bình thường như trước đây, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Như vậy ở đây chúng tôi muốn nêu hạnh phúc là chúng ta thoát khỏi được những cái đau khổ. Có một cái câu chuyện cũng vui vui. Một hôm thì chúng tôi đi Phật sự ở Bạc Liêu. Thì hôm đó cũng có quý thầy với cái Phật tử đi chung một chiếc xe 50 chỗ. Ở trên đường trở về, thì lúc đó khoảng chừng cũng 3 giờ chiều, thì ghé vào chùa Giác Hạnh ở ngã ba Trung Lương, Mỹ Tho để nghỉ một chút trước khi trở về thành phố. Thì khi ghé vào chùa đó thì sư thành mới đãi cháo cho Phật tử ăn. Thì quý vị biết rằng đi cả ngày trên xe mệt, ghé chùa nghỉ ngơi được chút khỏe mà sư lại nấu cháo nấm rơm đồ ăn rất ngon, cho nên đó là Phật tử ai cũng ăn một bụng no cứng hết. Trên đường trở về thì từ ở trên Mỹ Tho về thành phố của mình đây thì chắc cũng khoảng chừng 2 tiếng. Thế nhưng mà cái đoạn đường xa lộ Đại Hàng năm ngoái là đang làm, cho nên là ở đường nó còn loang lỗ bừa bãi, xe chạy thì không thể chạy nhanh được, nó phải chạy chậm. Mà lúc về đó khoảng đó cũng là 6-7 giờ tối, cho nên là lúc cao điểm các cái xe tải nó đi nhiều, do vậy mà xe chạy không thể chạy nhanh được, chạy chậm. Đường thì loang lỗ, mà nếu mà xe nào mà dừng lại một cái thì nó sẽ bị ách tắc giao thông, nó làm kẹt đường, cho nên xe nào cũng phải cứ thế mà bò từ từ đi thôi, không dám ngừng. Thì như vậy thì theo cái dự tính là từ Mỹ Tho về thành phố khoảng 2 tiếng đồng hồ. Vậy thì ăn cháo thì như quý vị biết rồi, ăn một bụng no rồi thì một hơi thì nó làm sao? Có vô thì phải có ra chứ. Thế thì bây giờ 2 tiếng đồng hồ thì tương đối rồi, bây giờ nó kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ. Thế là mấy người ngồi ở trên xe thì ai cũng cứ nhổm lên nhổm xuống. Chúng tôi đã dự định biết trước rồi cho nên không ăn. Thường thì chiều cũng không có ăn, cho nên nó lúc đó không có ăn. Và ở đây cũng biết thường thường đi xa đó là ít khi nào mà ăn cái những cái chất lỏng hay là uống nước nhiều. Bởi vì mình biết là nhiều khi đi ngoài đường mà rủi nó có kẹt hết rồi không biết làm sao. À, cho nên đó là có những ông thì chịu không nổi rồi, xe thì nó cứ chạy, nó không có chạy nhanh được, nó cứ chạy chậm. Rồi mấy ông thôi cứ nhảy đại xuống đường, cứ đứng xả ở đại đường thôi. Rồi thế là xe thì nó cứ chạy, mà mấy ông nghĩa là phải một hơi là phải chạy theo, cứ vậy mà chạy. Còn mấy bà thôi coi như kẹt hết rồi, không biết làm sao, cứ ngồi ở trên cứ nhổm lên nhổm xuống, cứ hỏi bác tài ơi có chỗ nào dừng mà dừng đâu được. Mà có dừng thì lúc đó là xe cộ là đường xá nó đông thì thôi cũng đâu dám xuống. Thế chúng tôi ngồi ở trong lòng nghĩ, ngày xưa Đức Phật nói là con người ta có 8 cái khổ: sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, và thương yêu xa lìa khổ, cầu bất đắc khổ, oán tán hội khổ, ngũ ốm xí thành khổ. Đó là 8 cái khổ. Nhưng mà nếu mà Đức Phật có chứng kiến được cái cảnh đó chắc cũng thêm cái khổ nữa. Thế là họ ngồi có như không ai yên được hết á. Thì quý vị biết rằng giờ cái bầu tâm sự mà chưa xả được là thôi cứ. Thế là khi về tới chùa, về tới đây thấy trời mạnh người nào đó chạy thôi chạy. Chúng tôi nghĩ rằng khi mà cái bầu tâm sự đó được mà xả rồi chắc cái đó là hạnh phúc ghê lắm. Đó là thật sự hạnh phúc đó, quá sung sướng rồi, chịu đựng 3 tiếng đồng hồ. Mà như quý vị biết thứ ăn cháo mà thì chừng 2 tiếng đồng hồ là chịu không nổi rồi đó. Bây giờ này phải ngồi chịu tới 3 tiếng đồng hồ. Thì theo chúng tôi thấy đó cũng là một cái gì hạnh phúc đó, thoát được cái khổ đó. Khi chúng ta đói cũng vậy, mà được ăn thì cũng là một điều hạnh phúc. Năm nay là năm gì quý vị? Năm Ất Dậu. Thì chúng tôi nhớ lại là hình như năm Ất Dậu 1945 ở ngoài miền Bắc người ta chết đói. Theo thống kê quý vị biết là bao nhiêu người không? Khoảng 2 triệu người chết đói. Vừa rồi chúng ta nghe cái tin sóng thần ở các nước Đông Nam Á, khoảng hơn 200.000 người chết, mà mình cũng đã thấy là quá nhiều rồi. Trong khi đó năm 45 ở ngoài Hà Nội chết tới 2 triệu người chết đói, thì quý vị biết là không thể tưởng tượng được. Năm đó năm Ất Dậu, năm nay cũng năm Ất Dậu, không biết có phải nó giáp một vòng như vậy hay không. Thì chúng ta thấy nếu những cái người mà đói như vậy được ăn thì có hạnh phúc lắm không? Rất hạnh phúc, bởi vì họ đói quá sắp chết rồi, nếu mà được người ta cho ăn thì đó là một điều hạnh phúc lớn. Cho nên thoát được những cái đau khổ đó cũng là một cái hạnh phúc. Hoặc khi chúng ta đang nghèo, túng thiếu mà mình được trúng số, hoặc là được người giúp cho mình làm ăn, mình có tài sản, có của, thì đó là một hạnh phúc. Mình thoát được cái nghèo khổ. Cái hạnh phúc thứ ba là khi làm điều thiện. Khi mình làm một cái điều thiện thì mình cảm thấy mình hạnh phúc, bởi vì mình đem cái hạnh phúc đến cho mọi người, chính là mình đem đến hạnh phúc cho mình. Do vậy mà nhiều người, người ta thích đi làm từ thiện và người ta coi đó là một điều hạnh phúc. Chẳng hạn như trong cuộc sống, quý vị giúp đỡ những người nghèo khổ, hoặc an ủi những bệnh nhân, hoặc là góp lời cho một cái gia đình, vợ chồng người ta được hòa thuận, có hạnh phúc, thì đó là một điều hạnh phúc. Có những người họ đi đến những cái vùng xa, họ làm một cái giếng nước, họ khoan một cái giếng nước để cho cả một cái vùng đó xài. Bởi vì họ biết rằng cái vùng đó rất là khan hiếm nước, mà mỗi lần người ta muốn có nước xài, người ta phải đi rất xa và rất cực khổ. Cho nên họ đến đó, họ phát tâm, họ làm trong một cái khu vực đó được một cái giếng để dân chúng ở đó người ta có nước người ta xài. Thì khi làm được cái việc đó, tự nhiên trong lòng cái người làm đó cảm thấy có hạnh phúc, bởi vì thấy mọi người có nước xài, mọi người vui vẻ thì tự nhiên họ có hạnh phúc. Hoặc khi chúng ta làm cái cầu để cho mọi người đi, ở cái vùng quê quý vị biết có những cái cầu rất là nguy hiểm, gọi là cầu tre. Họ mắc bằng một cái cây tre, họ đóng cọc rất là sơ sài, nhiều người đi qua đó có thể bị té. Cho nên họ phát tâm, họ làm cái cầu để cho nhiều người được đi và được an toàn. Họ cảm thấy đó là một cái điều hạnh phúc, khi thấy mọi người được đi qua cái cầu đó được vui vẻ, được an toàn, thì đó là cái điều hạnh phúc. Hoặc là chúng ta giúp đỡ cho các em học sinh nghèo có phương tiện để đi học. Khi mình thấy các em được đi học, các em vui, trong lòng mình cũng vui, mình có hạnh phúc. Có một cái câu chuyện, hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ đi ra ngoài bãi biển nghỉ mát và tắm biển. Hai vợ chồng thì nằm ở trên cái ghế bố, còn bốn cái đứa con nhỏ nó ngồi nó chơi ở cách đó cũng khoảng chừng 9-10 thước. Thì bốn đứa con của hai vợ chồng nó ngồi nó đắp những cái cát, nó làm những cái lâu đài, nói chung ra nó vui chơi ở ngoài bờ biển. Lúc đó có một cái bà già, bà ở xa, bà đang đi tới. Nhìn bà ăn mặc thì sơ sài, gương mặt thì già rồi cũng khắc khổ. Trên tay bà cầm một cái bọc, rồi thỉnh thoảng á, bà cúi xuống, bà lượm một cái gì đó, bà bỏ vô trong bọc. Hai vợ chồng mới nhìn thấy bà già đang đi tới cái chỗ của mấy đứa con của mình. Hai vợ chồng mới nghĩ rằng chắc bà này bà đến bà xin tiền, hoặc là bà làm một cái chuyện gì đây, nó không được trong sáng. Cho nên hai vợ chồng mới đến chỗ mấy đứa con đang chơi, dặn nó: nè con, cái bà già kia đến đừng có nói gì nghe, không có nghe theo lời bà mà cũng không có nói chuyện gì với bà. Rồi hai vợ chồng trở lại chỗ cái ghế bố để nằm. Thì bà già bà cũng đi gần tới cái mấy đứa trẻ, bà nhìn nó bà cười,
Bà cười, bà không nói nhưng bà cười rất là vui. Nhưng mấy đứa nhỏ thì nó nhìn bà thì nó làm lơ đi, không nói gì hết. Cái hai vợ chồng một lát với mấy đứa con mới kéo lên trên quán ngồi uống nước. Thì lúc đó mới hỏi thăm cái người chủ quán, nói mấy vị có biết cái bà già bà đi ở dưới biển mà bà xách cái túi bà đi như vậy là như thế nào? Cái ông bán quán ông mới nói, ông nói bà già này rất là dễ thương. Trước đây bà có một người cháu ngoại, khi ra bờ biển tắm bị đạp vào cái mảnh chai, rồi bị nhiễm trùng và bị bệnh uốn ván và chết. Từ khi đứa cháu bà chết, bà lại phát tâm, bà đi ra biển, ngày nào bà cũng đi ra bà lượm những cái mảnh chai, những cái cây đinh, những cái gì đó. Rồi có ai hỏi bà tại sao bà đi lượm mấy cái này làm gì, bà nói rằng vì muốn cho những cái đứa bé nó chơi ở bờ biển này, nó không bị đạp vào những cái mảnh chai để nó phải chết đau khổ như cháu của tôi. Cho nên mỗi ngày tôi đi lượm, tôi muốn đem lại cái niềm vui cho các cháu. Mấy chị nghe thấy cái câu chuyện rất cảm động. Lúc đó ông này ông nghe được cái ông hối hận, ông muốn chạy xuống để xin lỗi bà, để cảm ơn bà, nhưng mà bà đã đi xa rồi. Một câu chuyện hết sức cảm động. Và bà già bà lấy đó làm hạnh phúc. Mỗi ngày bà đi lượm những cái miếng chai với mong ước làm thế nào đó để cho các cháu đi ra bờ biển khỏi phải bị cái tai họa giống như cháu ngoại của bà. Khi người ta làm được những cái công việc đó là một niềm vui, là hạnh phúc. Cho nên chúng ta nói rằng hạnh phúc khi làm được cái điều thiện. Cái thứ tư là hạnh phúc khi biết buông xả, có nghĩa là chúng ta không nắm giữ. Cái hạnh phúc này phải là những người có cái ý thức sâu sắc và có ý chí cao thượng mới có thể thực hiện được. Họ phải nhận thức được thế gian là vô thường, thân người là vô ngã, tất cả đều là duyên sinh. Chỉ có những người có nhận thức như vậy và có ý chí cao thượng thì mới có thể thực hiện được cái hạnh phúc thứ tư này, có nghĩa là hạnh phúc biết buông xả. Có nghĩa là chúng ta không bị các cái thứ vật chất nó làm mình đắm nhiễm. Tất cả mọi thứ ở trên thế gian này đều là huyễn, là giả. Cho nên đối với họ, còn hay là mất, hợp hay là tan, thịnh hay là suy, không quan trọng. Bởi vì họ biết rằng tất cả đều là vô thường, tất cả đều là vô ngã, tất cả đều là duyên sinh. Cho nên họ không có nắm giữ, họ không tham đắm, họ biết buông xả, cho nên họ có hạnh phúc. Những cái hạnh phúc trước là những cái hạnh phúc mà chúng ta tìm cầu, chúng ta nắm. Nhưng mà cái hạnh phúc thứ tư này là cái hạnh phúc đặc biệt, là cái hạnh phúc không có nắm giữ, cái hạnh phúc buông xả. Một câu chuyện, một hôm nọ có một vị thầy tên là Padilla, trong lúc ngồi thiền tọa tự nhiên thốt lên: ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc. Lúc đó các thầy cùng ngồi thiền tọa nghe được. Sáng hôm sau có một vị thầy đến bạch với Đức Phật Bạch Đức Thế Tôn, đêm hôm qua vào cái giờ thiền tọa, con có nghe Bandiya đã thốt lên: ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc. Con nghĩ rằng Bandiya là một cái người rất là giàu có lẽ rằng ông ta còn mơ tưởng đến cái quá khứ, không chịu được cái sự khổ hạnh tu tập, cho nên đã thốt lên những lời như vậy. Xin Đức Phật mời Bandiya lại hỏi xem coi có đúng hay không. Thì trưa hôm đó, sau cái giờ cơm, thì đại chúng ngồi đầy đủ, Đức Phật mới kêu Bandiya đến để hỏi: có phải hồi đêm hôm qua ông có thốt lên ôi hạnh phúc hay không? Bandiya xác nhận rằng có. Đức Phật mới nói: như vậy thì ông sẽ trình bày xem lý do gì mà ông lại nói cái câu đó để cho đại chúng được nghe. Bandiya mới bạch Đức Thế Tôn: con trước đây là quan tổng trấn, sống một cuộc đời rất là giàu có sung sướng. Ở chung quanh dinh của con ở là có lính gác 24/24. Khi đi ra đường thì lúc nào cũng có lính theo hộ tống. Thế mà con luôn luôn cảm thấy bất an, luôn luôn lo sợ người ta ám sát. Mặc dù sống rất sung sướng về vật chất, nhưng về tinh thần của con lúc nào cũng lo sợ, bất an. Kể từ khi con xuất gia theo Phật, con cảm thấy mình rất là tự do, tự tại, thảnh thơi. Con không sợ ai, con không sợ mất gì, và con cũng không có cái gì để mất. Con sống thảnh thơi cũng giống như con nai ở trong rừng. Con thấy sung sướng hạnh phúc quá. Do vậy mà đêm hôm qua tự nhiên con thốt lên ôi hạnh phúc, làm cho động chúng, con xin sám hối. Đức Phật mới tán thán: này Bandiya, thầy đã bước những bước vững chãi trên con đường giải thoát, thầy đã tìm được an lạc hạnh phúc thật sự trong cuộc sống. Ta mong thầy sẽ tiếp tục đạt được những cái kết quả trong thời gian tu tập sắp tới. Qua câu chuyện chúng ta thấy Bandiya là ông quan tổng trấn, có chức có quyền, có tài sản. Thế nhưng ông ta luôn luôn cảm thấy không hạnh phúc khi ông ta từ bỏ cái cuộc đời với cái địa vị và giàu có như vậy, sống một cuộc đời không nhà, không cửa, không tài sản. Tự nhiên ông ta tìm thấy được cái hạnh phúc thật sự. Như vậy cái hạnh phúc này phải đòi hỏi cái người có cái nhận thức cao và có một cái ý chí cao thượng thì mới có thể làm nổi. Có người có thật nhiều mà vẫn còn ham muốn: tôi có ít nhưng cảm thấy đủ. Chính họ nghèo mặc dù tiền rừng bạc biển, chính tôi giàu tuy túi rỗng không. Chúng ta có nhiều nhưng mà chúng ta không thấy đủ thì chúng ta vẫn thấy khổ, vẫn thấy thiếu. Còn cái người không có nhưng họ cảm thấy đủ thì họ vẫn thấy là hạnh phúc, vẫn là giàu. Như vậy qua bốn cái thứ hạnh phúc đó, chúng ta coi lại xem cái hạnh phúc nào là chân thật, là bền vững, cái hạnh phúc nào tạm thời. Cái hạnh phúc thứ nhất là cái hạnh phúc thỏa mãn ngũ dục lục trần. Khi chúng ta được tiền, được sắc đẹp, được địa vị thì đó là hạnh phúc. Thế nhưng một lúc nào đó tiền chúng ta bị mất, vợ hay chồng chúng ta bỏ, hay là cái địa vị chúng ta mất, lúc đó chúng ta còn hạnh phúc hay không? Rõ ràng rằng những cái hạnh phúc mà chúng ta tìm cầu bằng vật chất đó không bảo đảm. Bởi vì khi được thì mình hạnh phúc, nhưng khi mất thì sao? Thì đau khổ. Cái hạnh phúc thứ hai là thoát khỏi những cái đau khổ. Khi chúng ta nghèo, không đủ ăn, không đủ mặc, thiếu chỗ ở, một hôm nào đó mình được trúng số, mình có ăn, có mặc, có nhà ở, có của cải, mình rất là hạnh phúc. Thế nhưng rủi mà trộm nó vào nó rinh hết, thì lúc đó chúng ta có còn hạnh phúc nữa hay không? Hay là chúng ta đau khổ gấp trăm ngàn lần? Bởi vì lúc trước đây chúng ta không có thì cái khổ ít, bây giờ chúng ta có mà bị mất rồi thì cái khổ nó rất nhiều. Cho nên cái hạnh phúc thứ hai chúng ta thấy rằng khi chúng ta thoát cái khổ đó, nhưng mà chúng ta lại gặp cái khổ nữa thì chúng ta vẫn đau khổ. Cái hạnh phúc thứ ba là khi làm việc thiện, mình làm được một cái điều gì thiện thì là hạnh phúc. Nhưng mà rủi cái việc đó đó, nó trở ngược lại, nó làm cho chúng ta đau khổ, bực phiền. Thì cái điều này chúng tôi thấy rất rõ. Có những người họ làm việc thiện rất là tốt và được báo chí, được truyền hình đưa tin, đưa hình, rồi ca ngợi cái việc làm từ thiện của cái người đó. Thì lúc mà họ được những cái điều đó thì là hạnh phúc lớn lắm. Được đưa lên báo, được đưa lên truyền hình, được mọi người biết, rất hạnh phúc. Thế nhưng từ khi mà họ nổi tiếng như vậy thì rất nhiều người đến để xin tiền. Biết rằng người này là cái người có cái tấm lòng hào hiệp, làm điều thiện, biết bố thí, thế là cứ hết người này đến người kia đến xin. Riết rồi thì người đó làm sao? Trốn luôn. Trốn luôn. Phiền não. Cho nên cái hạnh phúc này thật ra nó cũng là tốt, nhưng mà nó bị ngược lại một cái là chúng ta cũng vẫn bị đau khổ. Còn cái hạnh phúc thứ tư là hạnh phúc biết buông xả. Chúng ta biết buông xả thì đó là một cái hạnh phúc lớn. Có người nói rằng nếu buông xả như vậy thì chỉ có những cái người xuất gia, thế còn đối với những người tại gia, còn vợ, còn chồng, còn nhà, còn cửa, còn con, còn làm ăn, còn đủ thứ hết như vậy thì làm sao mà buông xả được để đạt được cái hạnh phúc đó, giống như quý thầy, quý sư theo thời Đức Phật, họ buông xả hết, họ đi mỗi một ngày họ chỉ ôm bát, họ đi ăn, rồi họ tu, rồi họ hoằng truyền Phật pháp, thì đó là một cái điều hạnh phúc lớn rồi. Bây giờ người tại gia chúng ta làm sao mà làm được như vậy đây? Theo chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử tại gia cũng vẫn có thể thực hiện được cái hạnh phúc buông xả này. chúng ta không buông xả bằng cái cách mà các vị tu sĩ làm, mà mình buông xả bằng tâm niệm. Chúng ta lấy một thí dụ, khi quý vị có tiền rồi một ngày nào đó mình bị ăn cướp nó lấy, hoặc là mình mất. Đối với người không biết buông xả thì sao? Thì có thể đau khổ, có thể tự tử chết. Còn mình biết buông xả thì mình thấy rằng chuyện đó là bình thường. Bởi sao? Bởi như Đức Phật đã nói, tiền bạc của chúng ta nó rơi vào năm nhà: một là vua quan, hai là trộm cắp, ba là nước trôi, bốn là lửa cháy, năm là con cái phá tán. Của cải chúng ta rốt cuộc nó sẽ rơi vào năm nhà này. Nếu không rơi vào năm nhà này thì khi chúng ta chết cũng bỏ. Cho nên mình quán được như vậy thì khi có mất tiền, mất của, chúng ta cũng không đến nỗi phải tự tử, không đến nỗi phải đau khổ. Đó là cái hạnh phúc biết buông xả. Người tại gia chúng ta làm được cái đó. Hoặc là khi quý vị có vợ có chồng, vợ hay chồng mình bỏ mình đi, lấy vợ khác hay lấy chồng khác, nếu chúng ta không biết tu thì chúng ta buồn lắm. Chúng tôi có nghe nhiều Phật tử kể chuyện, nói khi mà chồng đi lấy vợ bé rồi thì khổ lắm. Nhiều khi đi uống rượu rồi ngay, nói chung ra là có thể nói là làm nhiều cái chuyện tội ác, có thể là tạt axit, hoặc là cùng lắm cũng có thể là giết cái người đó, hoặc là tự mình tự tử, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà mình bây giờ biết buông xả rồi thì thay vì mình khổ, mình giờ mình lại mừng. Có ai mừng được không? Mình phải khởi cái tâm mừng. Bởi vì lúc trước đó mình có vợ có chồng, đi đâu thì cũng bị kiểm soát hết đó, đâu có được tự do đâu. Đi đâu rồi về cái hỏi cho bữa nay ông đi đâu vậy, sao đi giờ này mà 9, 10 giờ, 11, 12 giờ mới về. Cho nên mình bị ràng buộc khổ sở, lúc nào cũng bị ràng buộc hết. Bây giờ ông đi hay là bà đi rồi thì mình được tự do rồi, vậy là sung sướng quá rồi còn gì nữa. À, cái kia là mình bị cột, còn bây giờ mình được tháo ra thì mình lại mừng, mình sướng chứ. Như vậy quý vị biết được cái tâm niệm như vậy thì đâu có gì đâu khổ nữa đâu. Mình biết buông xả đó là hạnh phúc. Và nếu bây giờ ổng hay bà không bỏ thì mai mốt thì chết thì cũng phải bỏ thôi. Mình phải nghĩ như vậy đó. Mình biết buông xả là mình phải nghĩ như vậy thì mình sống cuộc đời rất hạnh phúc. Có cũng tốt mà không cũng tốt, chứ không phải có thì hạnh phúc mà mất rồi mình đau khổ. Đó là hạnh phúc biết buông xả, không nắm giữ. Mà muốn được như vậy đó thì mình phải có một cái nhận thức cho rõ ràng. Nhận thức gì? Nhận thức được thế gian là vô thường. Nhận thức gì? Nhận thức thân người của chúng ta là giả tạo. Nhận thức tất cả trên cuộc đời này đều duyên sinh, có nghĩa là có hợp thì phải có tan. Cái gì có hữu hình thì phải hữu hoại. Khi chúng ta mang được một cái tâm niệm đó thì khi mà mất đi hay là không có, chúng ta lại cảm thấy đó là một cái điều hạnh phúc. Quý vị cứ tưởng tượng đây, một người mà mang ở trên mình nhiều thứ thì như vậy nặng hay là nhẹ? Nặng. Càng mang nhiều thì càng nặng. Quý vị càng tham đắm nhiều chừng nào càng khổ chừng đó. Nhưng bây giờ mình bỏ từ từ thì khi mình đang gánh nặng như vậy mình bỏ xuống thì mình thấy sung sướng không? Sung sướng quá. Trời ơi, đang gánh một cái gánh nặng nề như thầy mà được bỏ xuống một cái thì nó nhẹ nhàng sao đâu. Vậy là hạnh phúc chứ. Cho nên cái hạnh phúc thứ tư này là một cái hạnh phúc không phải là người xuất gia làm được, mà người tại gia chúng ta cũng có thể làm được. Người xuất gia thì họ làm theo người xuất gia, còn người tại gia chúng ta cũng có thể làm theo người tại gia. Thì như vừa nãy chúng tôi trình bày, quý vị phải có một cái tâm niệm xả bỏ như vậy. Khi có thì chúng ta có hạnh phúc, khi mất chúng ta vẫn có hạnh phúc, là vì chúng ta biết buông xả. Chúng ta thấy rằng tất cả cái đó đều là huyễn, là giả. Thì như vậy thì lúc nào cái tâm niệm của chúng ta cũng có hạnh phúc, là vì chúng ta biết buông xả, không có nắm giữ. Thì hôm nay chúng tôi trình bày cái đề tài là tìm cầu hạnh phúc. Thì với những cái ý kiến mà chúng tôi vừa nêu, thì mong rằng quý vị sẽ nhận thức cái hạnh phúc nào là tạm thời, cái hạnh phúc nào chân thật. Thì tùy theo quý vị thích cái hạnh phúc nào thì mình nắm lấy hạnh phúc đó. Hạnh phúc nào đưa mình đến cái chỗ thật sự an lạc, giải thoát thì mình nên nắm giữ. Còn cái hạnh phúc nào mà nó chỉ tạm bợ thì chúng ta đừng nên nắm giữ. Kính chúc quý Phật tử luôn được thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Phật